Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 30 ngày TTT. Mạnh lên. Chúng ta đang sống trong 30 ngày TTT. Vỗ tay ba nhịp rồi. Chúng ta đang sống trong 30 ngày TTT. Ồ, bé này giỏi quá. Chúng ta đang sống trong 30 ngày. Rồi, tĩnh tâm Tết. Và người ta bảo là vui như Tết, có đúng không? Đúng không? Đúng. Xong rồi người ta hát Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến chưa? Tết đến chưa? Chưa. Tết 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 sắp đến rồi. À, mình thì mình phải hát Tết 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 sắp đến rồi. Tết 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 sắp đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Khi mà mình đón nhận cái Tết mà vào trong tim của mình, đó là tĩnh tâm Tết đấy. Còn nếu mình đón cái Tết mà mình phải có nhậu, rồi phải có đi chơi, rồi phải có những cái bên ngoài, mà tâm của mình không có Tết, thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Còn tâm mình là Tết rồi, tâm mình vui rồi, thì mình đi đến đâu gặp bất cứ ai mình cũng thấy vui. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nghe anh chị em đến đây nó lại ngược lại. Là dù anh chị em có buồn, tâm mình đang buồn, lòng mình đang buồn, nhưng mà khi mình đến đây, Chúa không cho phép mình nói rằng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng mà khi anh chị em đến đây rồi thì ta đang buồn, Chúa làm cho ta trở thành vui. Ta đang đau, đang khổ thì Chúa làm cho ta được vui mừng. Đó là cái điều mà anh chị em mới tìm đến đây. Vì lòng của tôi chưa có Tết, vì tâm của tôi chưa có Tết, cho nên tôi tìm đến đây, tôi tĩnh tâm Tết. Tôi tĩnh tâm lại để Tết đến trong tim của tôi. Tết đến trong tim của tôi là trong tim của tôi có được lòng thương xót Chúa. Lúc đó lòng thương xót Chúa biến đổi con người của tôi, đang là con người yếu đuối trở nên con người mạnh mẽ, đang là con người đau bệnh trở thành con người mạnh khỏe, đang là con người buồn sầu trở thành con người vui mừng, và nhất là đang là con người tội lỗi được trở thành người, được trở thành người. Thử hỏi coi, mình đang là tội lỗi vì mình đến đây, Chúa lấy máu và nước rửa sạch hết tội lỗi của mình, thì đang là tội lỗi trở thành người, người sạch tội. Mà người sạch tội thì được là con Thiên Chúa. Mình đang là con của ma quỷ. mình đang thuộc về thế gian, mình đang ở trong bóng tối của buồn sầu, chán nản, thất vọng. Bây giờ mình chạy đến đây, chạy đến với giáo điểm tin mừng, mình tĩnh tâm Tết để cho tâm của mình tĩnh lại. Tâm mình tĩnh lại để mình nhìn thấy rằng ồ, thì ra tôi đang sống trong bóng tối của ghen tuông, của giận hờn. Bây giờ tôi phải trút hết tất cả cái đó vào lòng thương xót của Chúa. Tôi phải mau mắn đi xin tội. Tôi phải để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi. Và cuối cùng tôi được cái gì thưa anh chị em? Cuối cùng tôi được cái gì? Hả? Cuối cùng tôi được cái gì? Tôi được cái gì? Tôi được cái gì? Mạnh lên, tôi được. Tôi được. Tôi được sạch tội. Đấy, thưa anh chị em, làm sao mà mỗi một người chúng ta phải cảm nhận được cái điều đó? Phải cảm nhận được rằng là tôi là người tội lỗi, mà bây giờ tôi đến đây tôi tĩnh tâm, tôi để cho tâm của tôi tĩnh lại, tôi để cho lòng thương xót của Chúa ngự trị trong tôi, làm cho tôi được sạch tội. Và muốn sạch tội như vậy, thưa anh chị em, chúng ta phải có lòng tín thác vào lòng thương xót Chúa. Nhìn lại một năm vừa qua, tĩnh tâm lại, nhìn thấy tôi đang ở trong bóng tối, tôi đang ở trong sự chết, tôi đang ở trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản. Bây giờ tôi là một con người mới, một con người của lòng thương xót Chúa rồi. Cho nên tâm hồn của tôi dù có buồn, dù có tan nát, dù có tội lỗi, nhưng tôi chạy đến đây, chạy đến với lòng thương xót Chúa, thì linh hồn tôi, tâm hồn tôi được Chúa rửa sạch tội lỗi. Và như là David, một vị vua, anh chị em thấy một vị vua mà đi nhảy múa khi rước hòm bia Thiên Chúa về trong bài đọc 1. Chúng ta nghe: hôm đó vua David ra đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành của vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sắt tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Thiên Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Thì anh chị em thấy vua David nhảy múa hết sức mình trước nhan Thiên Chúa. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nhỏ. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một vị vua thường là đi rước, là chễnh chệ ngồi trên ngai, phải không? Một vị vua lúc nào cũng có tiền hô hậu ủng, đúng không? Một vị vua lúc nào cũng được người ta hân hoan đón tiếp. Chứ có đời nào một vị vua mà lại đi nhảy múa trước hòm bia Thiên Chúa bao giờ trong cuộc rước? Cứ nghĩ thử coi. Bây giờ mà một đức giám mục mà đang đi rước kiệu, mà đức giám mục nhảy múa trước kiệu, anh chị em có tin nổi không? Một linh mục đi một kiệu Chúa rồi nhảy múa trước kiệu Chúa, anh chị em tin nổi không? Tin nổi không? Rồi hoặc là bây giờ mình đi đón một ông tổng thống hay một ông chủ tịch, rồi ông tổng thống với ông chủ tịch đi nhảy múa, có không? Có không? Không. Thường là người ta nhảy múa cho ông tổng thống coi, người ta múa nhảy cho vua coi. Đằng này chính nhà vua trước nhan Thiên Chúa thì thấy mình như là một đứa bé. mà niềm vui như thế nào thì diễn tả ra như thế đó, cũng vui mừng, cũng nhảy nhót, cũng nhảy múa như vậy. Thưa anh chị em, đấy, Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Chúa muốn mỗi người chúng ta cũng nhảy múa trước mặt Chúa. Gọi là khi nào thì mình nhảy múa? Vui thì nhảy múa hay buồn thì nhảy múa? Vui hay buồn? Vui thì nhảy, vui thì múa. Có bao giờ mà đi đám ma mà thấy người ta nhảy múa không? Nhưng mà bây giờ tôi thấy có đấy. Cái bây giờ nó loạn hết, nó còn chẳng còn ra làm sao cả. Múa lửa, rồi thì ảo thuật, xiếc, rồi thì ca nhạc, rồi kích động nhảy tưng 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 lên. Người chết thì đang nằm đó, mà con cái thì chả buồn, chẳng khóc gì cả. Thuê dàn nhạc về, em ơi có bao nhiêu, rồi chiều nay gió đông về, làm người chết cũng mà đang nằm trong hòm, tao nằm không yên rồi, tao phải trỗi dậy rồi. Chúng ta thấy là bây giờ người ta không còn biết cái gì là đúng, cái gì là sai nữa, cứ làm theo ý của mình, và cứ có tiền thì cứ làm theo ý của mình. Mình cứ nghĩ rằng mình có tiền rồi mình làm sao cũng được. Đâu có phải như vậy. Tôi có tiền mà bố tôi chết, tôi mua ngay một cái đám ca sĩ về rồi hát, rồi hò, rồi nhảy, rồi múa. Có ra gì không? Có ra gì không? Không. Thay vì như vậy, cái tiền mà thuê ca sĩ, thuê múa lửa, cái tiền mà thuê ban nhạc về mà chơi, vừa tốn tiền, vừa phiền lòng hàng xóm, vừa điếc tai nhức óc những người chung quanh, mà nó phản cảm mất hết cái nét văn hóa truyền thống dân tộc đi. Thay vì như vậy, cái tiền mà thuê ca sĩ, tiền mà thuê trống kèn, tiền mà đi thuê dàn nhạc như vậy, lấy tiền nó làm cái gì? Lấy tiền nó làm gì? Làm bác ái. Giống như vua David, vua thì nhảy múa, rồi sau khi nhảy múa rước hòm bia Thiên Chúa về rồi, thì vua làm cái gì? Phát cho người cái bánh, người ly nước, người cái mà miếng thịt để mà ăn. Đấy, vua là như vậy đấy. Nhảy múa như là một đứa bé, và phục vụ người khác như là một người đầy tớ. Đó là người làm đầu. Có phải đẹp lòng Chúa biết chừng nào không? Cho nên vua David được gọi là vua thánh, được Thiên Chúa chúc phúc cho như vậy. Triều đại David tồn tại mãi mãi là như vậy. Vì thế mà những người lãnh đạo, những người làm đầu phải coi lại coi, coi lại coi cái cách mà mình ứng xử với trước mặt Thiên Chúa như thế nào, và cách mình ứng xử với người dân mà mình có trách nhiệm, mình coi sóc ra sao. Trước mặt Chúa mình có tỏ ra mình là vua không? Trả lời, trước mặt Chúa mình có tỏ ra mình là vua không? Trước mặt Chúa mình có nên tỏ ra mình là vua không? Trước mặt Chúa mình có biểu diễn có xưng hùng xưng bá vênh váo như mình là vua không? Trước mặt Chúa chúng ta chỉ là đứa trẻ nhỏ múa nhảy trước mặt Chúa, tung tăng trước mặt Chúa như là một đứa bé. Đứa bé nó nhảy nhót thoải mái, nó không có ngại ngần. Còn người lớn ngại ngần, còn con nít nó nhảy tung tăng hồn nhiên, nó vô tư, nó vui chơi. Thì Thiên Chúa thích chúng ta, muốn chúng ta trước Thiên Chúa cứ vui như Tết, đến phụng sự Chúa cứ vui như Tết, mãi lên đến thờ phượng Chúa cứ vui như Tết, đến cầu nguyện trước mặt Chúa cũng cứ vui như Tết. Lòng mình có buồn sầu cái gì cả, nhưng mà đến tĩnh tâm Tết thì mình cũng cứ vui như Tết. Được không? Được không? Bây giờ vui như Tết mình vỗ tay ba nhịp giùm cho anh ạ. Vỗ tay không, nghĩa là nói vui như Tết. Vậy đó nha. Chúng muốn chúng ta đến với lòng thương xót Chúa thì mỗi người cứ, chúng muốn chúng ta đến cầu khẩn lòng thương xót Chúa dù mình có đau ốm bệnh tật như thế nào, nhưng mà lòng mình cũng cứ. Chúng muốn anh chị em mình trở thành người đem niềm vui cho người khác. Khi mà người ta gặp mình, người ta cảm thấy chỗ đó, nó hay là chỗ đó đó. Anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng, cảm thấy lòng mình cũng đang... Đó là như vậy đó. Đó như đứa bé nó cứ thoải mái, nó vỗ tay, nó ca nhót nhảy múa. Cho nên làm sao mà người ta gặp thấy anh chị em mà người ta cảm thấy vui như Tết được không? Thưa anh chị em, cảm thấy vui như Tết được không? Được không? Đấy, anh chị em tập đi. Đến với giáo điểm tin mừng xong, cái về nhà tôi bảo, ủa sao mà đi đâu về vậy? Tôi đi Tề, tôi đi tĩnh tâm Tết, cho nên tôi trở về nhà tôi thấy. Đó là như vậy đó. Cứ tập như vậy đi thưa anh chị em. Và như vậy thì người ta sẽ rất thích vào đạo của mình. Vì người ta vào một đạo, vào một tôn giáo, hay là bước vào một nhà nào mà chủ nhà lúc nào cũng có ra làm sao không? Không. Người ta đến mà mặt chủ nhà cứ mặt hình sự, có ra làm sao không? Cho nên là chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em, nhất là những người nước ngoài về đây đến với giáo điểm tin mừng. Trong lúc mà chưa tới giờ lễ, anh chị em đến tìm tôi muốn gặp, nhưng mà rất tiếc vì đông người quá, chúng tôi không thể tiếp anh chị em được. Rồi có những người phục vụ ra đón tiếp anh chị em mà có những thái độ không được lịch sự, không được tử tế, có những lời nói nặng nề, gay gắt, có những cách diễn tả không có thiện cảm, thì anh chị em cũng thường tha thứ cho. Lỗi là lỗi tại tôi. Tôi gọi là con dạy cái màng, bố không biết dạy con thì con nó hư là lỗi tại bố. Cho nên chị em cũng thương thông cảm. Và tôi đã nhắc anh em phục vụ rồi, cố gắng là đừng bao giờ nói to tiếng, đừng bao giờ gắt gỏng, đừng bao giờ la lối với những anh chị em đến đây. Vì anh chị em đến đây làm món quà cho chúng tôi, anh chị em đến đây làm cho giáo điểm anh chị em đến đây làm cho giáo điểm tin mừng, anh chị em đến đây làm cho nhà bè này nước chảy chia đôi cũng được, anh chị em đến đây làm cho bà con lối xóm như người sống chung quanh đây cũng được. Đấy, cho nên là phải trân trọng anh chị em, dù là có đạo tôn giáo bạn, dù là Việt Nam, Việt Kiều, dù là Bắc Trung Nam, dù là khỏe mạnh, ốm đau, giàu nghèo, sang hèn, bất kể, anh chị em đến đây đã làm cho cái nhà này được vui như Tết. Cho nên nếu có gì sơ suất trong lúc tang gia bối rối, xin quý vị niệm tình tha thứ. Cái thuộc lòng là như vậy đó. Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ. Tha thứ được chưa? Nha. Rồi trong lúc anh chị em đến đây, tôi cũng có gì thiếu sót, xin anh chị em cũng niệm tình tha thứ. Rồi có lời nói hay là cử chỉ của tôi có làm anh chị em hiểu lầm, có chị em buồn lòng, xin cũng niệm tình tha thứ. Và như vậy, đấy là chúng ta đang sống tình hiệp nhất. Hiệp nhất là biết tha thứ cho nhau. Hiệp nhất là vợ chồng con cái biết tha thứ cho nhau. Hiệp nhất là cha sở cha phó biết tha thứ cho nhau. Bề dưới bề trên biết tha thứ cho nhau. Cha sở và giáo dân biết tha thứ cho nhau. Bà con lối xóm biết tha thứ cho nhau. Đấy là hiệp nhất. Mà muốn được như vậy, vì chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải làm sao? Cái này khó, khó nhất. Mỗi người chúng ta phải làm sao mà bỏ được ý riêng của mình. Bỏ được ý riêng của mình. Mỗi người chúng ta phải làm sao bỏ được cái ý riêng của mình. Vì đó là cái khó nhất. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, ai là anh em của ta, ai là cha mẹ, ai là mẹ của ta, ai là mẹ của ta, ai là anh chị em của ta, ai là những người nghe và làm theo ý Chúa, làm theo lời Chúa. Cho nên nếu mà tôi làm theo ý của tôi thì chắc chắn không bao giờ có được hiệp nhất. Hiệp nhất giữa tôi với Chúa, vì ý Chúa với ý tôi nó không ăn với nhau. Ý Chúa bảo là phải tha thứ, còn ý tôi thì bảo là không tha thứ. Ý Chúa bảo là phải chia sẻ cho người nghèo, còn ý của tôi là không chia sẻ. Ý của Chúa bảo là phải quan tâm đến người khác, còn ý tôi thì là không quan tâm. Ngu gì mà quan tâm đến người khác, ngu gì mà chia sẻ. Ông ăn cho nó sướng miệng, ông với ông cho nó làm gì cho nó phí đi, có phải không? Tôi, người ta không thèm quan tâm đến tôi, bắt tôi quan tâm đến nó hả? Tết nó không thèm thăm tôi, bắt tôi đi thăm nó hả? Có không? À, chúng ta hay có cái màn gọi là ăn miếng trả miếng. Nó thăm tôi thì tôi mới thăm nó. Hòn đất con ném đi thì hòn chì mới ném lại. Hòn đất mà không ném đi, ông lấy hòn bùn ông ném vào mặt mày. Có không? Có không? Đó, cho nên là chị em mình tập tính tâm Tết là mình tập lại coi là trong năm vừa qua ai là người tôi chưa thăm viếng thì Tết này tôi đi thăm đi. Mà người nào mà tôi ghét nhất á, thì là người tôi phải đi thăm. Thăm
trước nhất.
Có không? Có thì lên đây. Nói ngon lắm, có thì lên đây. Rồi sao? Con đang ghét ai nhất?
Con, kính
con ghét ai nhất? Cái chào chào cái gì? Ghét ai nhất?
Con từ bé đến giờ con chưa biết ghét ai nhất.
Thôi thôi bà ơi, bà nói cứ nghe nghe là tôi thấy giống như đang ở cõi trên. Nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con kính chào cha.
Cứ kính chào hoài, tôi hỏi đang trả lời néo. Hỏi đó bao nhiêu tuổi rồi? Con kính chào cha. Thì cũng,
con năm nay
tôi hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Vậy đã hiệp nhất chưa? Chưa. Ông nói gà. Vậy vợ chồng có cãi nhau không? Có. Như vậy nhà hỏi em ăn cơm chưa, anh không đi ngủ à? Con này nó bị sao vậy biết chứ? Phải không? Làm cho không có hiệp nhất được là như vậy, là cứ ý mình trả lời thôi, còn không còn nghe ta hỏi gì cả ta. Còn ý mình là cứ nói theo ý mình mà không chịu nghe thử coi người ta hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó chứ. Đấy là hiệp nhất đấy thưa anh chị em. Mà trong đời sống gia đình cái khó nhất là như vậy. Khó nhất là hai vợ chồng chịu khó nghe nhau. Ông cứ nói gà thì bà cứ nói vịt, có ai chịu nghe ai đâu. Mà ngày xưa thì anh nói, ngày xưa mới quen nhau thì em nói anh nghe, cái gì em nói anh cũng nghe. Rồi bắt đầu quen nhau rồi, hai người dắt nhau dìu nhau đi thì cái gì anh nói em cũng nghe. Rồi hai đứa lấy nhau xong rồi đứa nào cũng nói ai nghe? Hàng xóm nghe. Chả còn ai nghe ai nữa thì hàng xóm nghe. Mà cái con nhà nữa nó cãi nhau suốt 10 giờ đêm mà hai vợ chồng nó cứ cãi nhau mãi, khổ cả hàng xóm láng giềng. Lúc nãy tôi vừa để đặt tay có cái cô lên thư cha cầu nguyện cho chồng con bớt nhậu nhẹt đi, giơ cái tay lên đánh còn nguyên như cái nốt bầm tím đầy hết hai cái tay. Mà vợ trẻ có ba mấy tuổi đầu, chúng ta thấy những gia đình ngày hôm nay cứ như vậy, chồng cứ uống rượu vào đánh vợ nhiều quá. Mà không phải ở Việt Nam mà tôi thấy bên Mỹ cũng vậy. Nhiều gia đình mà bên Mỹ mà sang đó mà vẫn cứ còn gia trưởng, chồng vẫn cứ uống rượu vào rồi đánh đập vợ con. Vợ bỏ con vì bí tích hôn phối còn không có bỏ được, cho nó khổ vậy. Thì chúng ta cầu nguyện cho hiệp nhất hôm nay ngày thứ tư, đặc biệt cầu cho các gia đình là cho thứ mấy? Thứ ba. Nay thứ ba. Rồi, ta cầu nguyện cho các gia đình trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, để các gia đình được biết, vợ chồng biết lắng nghe nhau nha. Rồi, để con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con là Trần Thị Kết mà con ở Nam Định, ở giáo xứ Xuân Vàng, giáo hạt Hà Nội. Vâng, con năm nay con 54 tuổi. Vâng, con được ơn hai ơn, con nhiều ơn lắm, nhưng mà con xin chia sẻ với cha và cộng đoàn hai ơn mới nhất của con và một ơn của con gái của con. Thì cái ơn thứ nhất của con là mới tuần trước nữa là con tự nhiên con bị đau cái chân phải này. Con đau lắm, con đau phát khóc lên, mà từ chồng đến con trai con gái là nó xoa bóp cho con, nhưng mà con cũng vẫn đau, đau rát hết cả cái chân ra. Thế là con đêm con đọc kinh xong con đi ngủ, con nằm như kiểu nó bất di bất dịch luôn đấy. Thế là con mới nhắn tin cho cha, thì cha lúc con đi ngủ con nhắn tin cho cha thì 1:30 cha trả lời con. Thế là từ đấy đi đêm sáng dậy thì anh ấy hỏi con có đi lễ được không, thì con bảo là con đau lắm, em đau lắm, em có khi em không đi được đâu. Thế anh ấy nâng chân con lên để bóp cho con được một lúc từ chua nhất.
Ngon quá rồi còn gì nữa, được người chồng nâng khăn sửa túi như vậy là nhất rồi còn gì nữa.
Thưa cha, thế là đến chuông 2 thì con bảo bây giờ con nằm con cũng không ngủ được, con nhảy dậy con đi vệ sinh rồi con đi mặc quần áo con đi lễ. Thế con đi cò ke ra đến đường rồi con níu lấy họ xong con đi được. Thế là từ đấy thì đi thì con, anh ấy bảo con là thôi đi Cha Long đi chứ không đi không được đâu. Thế con bảo là anh đi trước đi, thì có thằng con trai là con muốn cho anh ấy đi cùng với con trai con. Thế là anh ấy bảo thế vậy thì ở nhà thì có làm được không, thì con bảo là con làm được tất, anh cứ đi đi lời em khỏi. Thế anh ấy đi, quyết định anh đi thì con từ từ là con cứ đỡ dần. Thế đi khi con chở anh ấy xuống bắt xe ở đường 10 đấy thì là con đã khỏi được 80% rồi. Thế con bảo anh ấy đấy, bây giờ anh quyết định đi cái là em đã khỏi được 80% rồi. Anh ấy bảo còn có mà rồi cắt. Thế con ở nhà là con làm được tất, là anh mới về hôm thứ hai tuần trước. Thì đến thứ năm tuần vừa rồi là con vào đến đây là tối thứ sáu. Đấy, thế con ở đến đây đến này đấy, con muốn làm chứng cho Chúa. Thế còn cái ơn thứ hai, cái ơn thứ hai của con gái con là nó sinh, nó được 4 đứa con. Thế là cái năm 2017 này là cháu đẻ đứa thứ tư, được đứa thứ tư đấy thì là con lại sinh mổ hết. Thế đến đứa thứ tư này thì tất cả bác sĩ rồi y sĩ, bác sĩ rồi giáo sư rồi là tiến phó tiến sĩ rồi tiến sĩ gì là khuyên con là bỏ cái thai đi chứ không có ảnh hưởng đến mẹ, là 50-50 mà nghiêng về phía mẹ nhiều hơn. Thế thì con cũng lo, con không biết là con nó lại giữ cho đến 4 tháng nên nó mới nói với bà nội. Bà nội thì với lại điện cho con là bà đã biết gì chưa. Thế con bảo là con chưa biết cái gì, bà thì bà nói cái gì vậy, nó có cái chuyện gì vậy. Thế con bà với bảo con là cháu nó đã được 4 tháng rồi mà bây giờ nó đi siêu âm là con trai, mà bác sĩ là nó nói khuyên là như vậy. Thế thì bà bảo làm sao. Thế con bảo lúc đấy có Chúa Thánh Thần luôn xuống với con, là con bảo là thôi cháu nó quyết định như vậy là đúng rồi, thôi bà cứ phó thác cho Chúa thôi, mọi sự là cứ tín thác vào Chúa thôi bà. Thế là con là con cứ xin khấn rồi con nhắn tin cho cha đấy. Thế là đến khi con nó lên bàn mổ được 6 giờ nó lên bàn mổ thì con lại nhắn tin cho cha luôn là 6 giờ con nó lên bàn mổ, xin cha cầu nguyện cho con. Thì con nó đã được mẹ tròn con vuông, mà hôm nay nó được 3 tháng rưỡi rồi, cháu khỏe mạnh đẹp trai, mà hai trai hai gái cha. Vâng,
tôi gửi cho chị cái máy 365 bài giảng có chưa?
Dạ con có rồi, nhưng mà cha cho con cũng vẫn xin con.
Thôi để cho người khác chứ, cho xin cái gì nữa. Có rồi để còn xin cha, xin con cha cho con vẫn xin. Không, đây là cái cuốn sách Con Đường Tín Thác và cái đĩa đi kèm theo nha. Cuốn sách và cái đĩa gửi tặng cho đứa con gái của con, cái đứa mà hai trai hai gái, đứa mà dám can đảm để lại đứa bé, dù rằng bác sĩ, tiến sĩ, cái sĩ sĩ gì đó mà đều là khuyên là phải bỏ nó đi, nhưng mà nó vẫn cứ tín thác vào Chúa, cương quyết giữ lại để ngày hôm nay được mẹ tròn con vuông gửi tặng cho nó nha. Rồi còn chị thì Tôi gửi cho chị một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, đi xuống, mau. Rồi, mời con. Tập thì tập có thói quen, đừng có tham. Có rồi thì nói không, có không thì nói không, hiểu không ạ? Để mình biết chia sẻ cho người khác đấy chứ. Rồi con, được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha là Chúa đã cứu chữa chồng con từ cõi chết trở về cho ạ. Là ngày 15 tháng 12 ấy, là chồng con có dấu hiệu tai biến. Thì con mới đưa lên bệnh viện Thánh Tâm, là bệnh viện gần nhà con á. Thì bác sĩ có khoảng một tiếng sau là cái triệu chứng tai biến nó hồi lại luôn. Là không, là nói chuyện được, không có bị méo miệng nữa mà tỉnh táo bình thường. Mà lúc đó là người ta đẩy vô chụp CT não, chụp X quang phổi thì không có bị tổn thương cái gì. Thì con nghĩ là chắc 1-2 ngày là đỡ sữa được xuất viện. Thì đến ngày 16 tháng 12 á, thì bác sĩ thông báo với con là bây giờ tôi chuyển chồng chị lên Chợ Rẫy. Tại vì á, tim mạch hay là huyết áp thì ở đây tôi chữa được, nhưng mà chồng chị bị cái dạng mà người ta nói là cái tiểu cầu của người bình thường là 200 đến 300 ngàn, mà chồng con tụt còn có 40 ngàn thôi. Thì người ta nói là cái nguy cơ của chồng con là có thể chảy não, chảy máu não bất kỳ lúc nào, mà có thể chết bất kỳ lúc nào, có thể chết trong ngày 16 tháng 12 luôn. Thì xe bệnh viện mới chở chồng con lên Chợ Rẫy. Thì đến trưa ngày 16 tháng 12 người ta đẩy thẳng vô cấp cứu. Thế là đến tối ngày 16 tháng 12 thì mới đẩy lên khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy. Thì anh vẫn tỉnh táo bình thường. Thì lên trên đấy người ta làm xét nghiệm. Thì đến trưa 17 tháng 12 là trưa chủ nhật ấy, cỡ tầm 1 giờ mấy gần 2 giờ, bác sĩ vừa mới gọi con vào thông báo bệnh là anh bị bệnh gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, là phải tiến hành lọc máu để cứu tính mạng anh kịp thời ngay bây giờ. Thì vừa mới gọi xong ấy, thì chồng con có dấu hiệu trở nặng, là chồng con bị co giật cắn lưỡi. Cắn lưỡi mà người ta đẩy lên phòng cấp cứu, người ta hút ra phải 2 xị máu, là hôn mê không biết gì nữa. Thì bác sĩ nói là cái tình trạng này trở rất là nặng rồi, mà chồng con hôn mê, tức là những cái khối máu đông á, nó tích tụ khắp các mạch máu não của anh, tích tụ khắp cơ thể của anh, bây giờ anh quá nặng. Thế bây giờ tiến hành lọc máu, thì tối hôm chủ nhật đó là lọc máu lần thứ nhất. Anh quá yếu, anh hôn mê, anh không hề có một cái nhận thức gì luôn. Xong đến tối thứ hai là lọc lần thứ hai mà anh vẫn hôn mê. Hôn mê xong rồi anh sốt. Thì cái đó là sốt cứ 39-40 độ. Cái đó bác sĩ nói là nhiễm trùng máu nặng. Sốt mà truyền thuốc hạ sốt vô không hạ. Cái đến trưa thứ ba thì bác sĩ mới nói là bây giờ tình trạng này quá nặng. Người ta co giật, người ta chỉ truyền một cái ống, là nó ống thuốc á, là nó đã có triệu chứng giảm rồi. Nhưng mà chồng con truyền 5 ống cùng một lúc. Cái tình trạng co giật không hết, cứ co giật liên tục, mà anh co giật khủng khiếp, một mình con không thể giữ nổi ảnh. Hai người đàn ông suốt ngày phải giữ hai tay ảnh bên cạnh để giữ ảnh những cái lúc cơn co giật của ảnh thật là kinh khủng. Thế là trước lúc đó thì lúc nghe tin ảnh bệnh á, thì tất cả anh em họ hàng cùng cầu nguyện, và cũng nhắn anh trai của con có nhắn tin cho cha đó, nhờ cha cầu nguyện. Thì nhắn một tin cha bệnh hay cha không trả lời, ảnh nhắn liên tục luôn, thì cha cũng trả lời là để được rồi, để cha cầu nguyện cho. Xong đến trưa hôm thứ ba thì bác sĩ mới gọi anh trai con vô. Bác sĩ nói là bây giờ anh quá nặng rồi, bây giờ chỉ có trông chờ vào phép màu thôi, không thể cứu được anh nữa, bây giờ đưa anh về để cho anh chết ở nhà. Chứ để anh chết ở đây mà anh còn trẻ như vậy thì quá tội nghiệp anh. Dạ, năm nay anh mới có 40 tuổi thôi cha. Thế là con lúc đấy thì con cũng suy sụp tinh thần quá, lúc nào cũng chỉ có biết vừa khóc vừa cầu nguyện lòng thương xót Chúa thôi, cứ vừa gào khóc vừa cầu nguyện xin cứu chữa con. Tại vì con thì còn quá trẻ, mà còn con hai đứa con nhỏ, từ trước giờ có mình ảnh đi làm nuôi ba mẹ con thôi. Thế là cứ cầu nguyện, cứ cầu xin Chúa như vậy thôi, cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng mà lúc đó 99% là anh chết rồi, là bác sĩ nói là đưa anh về. Xong cứ chờ cái đến 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa, là ngày thứ ba, là ngày 18 hay 19 gì bây giờ con không nhớ rõ, nhưng mà ngày thứ ba hôm đó thì anh co giật một lần nữa, và anh có dấu hiệu anh tỉnh lại chứ. Anh có dấu hiệu anh tỉnh lại, nhưng mà cái tình trạng sốt mà 39-40 độ á, mà truyền thuốc hạ sốt không hạ, là nó vẫn cứ tiếp diễn như thế. Chỉ là có cái dấu hiệu tỉnh sau cái cơn hôn mê thôi, là mắt mở ra như vậy thôi. Nói chuyện thì biết thì chớp mắt, Vậy thôi. Thì con mới hỏi bác sĩ nói là tôi không có nói trước được điều gì đâu. Dạ, rất là nặng. Xong rồi cũng cứ cầu xin, cũng cứ kêu gọi mọi người, anh em họ hàng cầu xin. Thì tới bây giờ là ảnh tỉnh lại và ảnh khỏe cho. Cái tiểu cầu của ảnh về bình thường. Dạ.
Hallelujah. Lên, hallelujah. Hallelujah. À, anh ấy tên là gì?
Dạ, anh tên là Nguyễn Văn Nhân. Cho con nói thêm là những cái lúc mà anh co giật á, là cái nhịp tim của anh lên 160 đến 180 mấy luôn, thì cái đó người ta nói là rất là nguy hiểm, nó làm bể mạch máu, bất kỳ lúc nào là chết đó. Nhưng mà co giật rất là nhiều cơ, nhưng mà Chúa, lòng thương xót của Chúa, của mẹ Maria đã che phủ lên anh, đã cứu chữa anh mà anh khỏe mạnh bình thường. Anh không hề bị tổn hại về thần kinh một tí nào hết. Anh đi lại được luôn chứ. Dạ, bây giờ anh cũng đến đây, hôm nay con cho anh đi tái khám. Dạ, anh cũng đến đây. Anh ơi.
Đâu?
Anh, dạ anh kêu anh cho.
Đó, anh ấy tên là gì?
Dạ, anh tên là Gian Batista Nguyễn Văn Nhân.
Còn con?
Dạ, con là Maria Trần Thị Kim Huyền.
À, chú con ở đâu?
Dạ, con ở Đồng Nai thôi cha.
Chúng ta nhìn thấy một người 99,9% là đã chết, hôm nay đang hiện diện trước chúng ta đây. Hallelujah. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Văn Nhân thưa cha.
À, lúc đó con bệnh như vậy thì con đã biết gì nữa không?
Dạ không, con không biết gì cả thưa cha.
Rồi, làm sao mà con trỗi dậy mau và con khỏe mạnh đi lại được như thế này?
Dạ con cũng nhờ cha cầu nguyện và tất cả các anh em, bạn bè, bà con dâng lời cầu nguyện lòng thương xót Chúa.
Rồi sao mà vợ chồng chúng con biết được giáo điểm tin mừng này mà hôm nay chúng con đến đây để mà làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, là con biết rất là lâu rồi, nhưng mà tại vì con thì vướng con nhỏ thì đi làm suốt, con cũng không có thời gian. Dạ thì mỗi lần bà ngoại đi hay là mấy anh trai của con đi thì con cũng cứ gửi lời vậy thôi, chứ còn con thế là hồi chiều hôm qua thì con có chở mấy đứa nhỏ con đi học ở trường á, thì có một chị nói con là đi Cha Long đi, thì đằng nào hôm nay con cũng đi tái khám cho ảnh đó, đi Cha Long đi. À, Cha Long rất là tốt, đi Cha Long đi, chị cứ thôi thúc con như vậy. Thế là hôm nay đi tái khám xong, thế là con tẹt qua đây luôn, qua đây suốt từ trưa đến giờ thôi cha.
Đây cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con nha, một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, vì chính Ngài mới là đấng tốt lành. Trên thế gian này chẳng có ai tốt, Cha Long chẳng tốt, đầu xấu nhất thế giới. Không có tốt lành gì đâu con à. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tốt lành đã cứu chữa con. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, có CD kèm theo và cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có chưa? Nãy rồi, có rồi. Xin Chúa chúc lành cho con nha.
Mạnh. Cảm ơn cha. Dạ, con cảm ơn cha. Và con thấy những người hiện diện ở nơi đây đã nghe và hiểu trong hoàn cảnh của con.
Rồi, chúng ta thấy hình ảnh một người vợ mà thương chồng, lo lắng cho chồng như vậy. Đó là sự hiệp nhất. Ta cầu nguyện cho các gia đình được sống lời thề là hứa chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc, khi mạnh khỏe cũng như lúc, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Có không? Có thì lên đây. Đó, con lập gia đình lâu chưa?
Có 10 năm cha.
Dạ. 10 năm mày cãi nhau bao nhiêu lần?
Cách nhau là sao cha?
Cãi nhau là sao cha? Làm như là chưa biết cãi nhau bao giờ, hỏi cãi nhau là làm sao cha? Dạ. Cãi nhau bao nhiêu lần trong vòng 10 năm?
Dạ, không cãi nhau, nhưng mà chồng con là người ngoại đạo. Ừ. Rồi con bệnh xong rồi anh cũng đi luôn.
Cái gì?
Con bị bệnh cái anh đi luôn.
Không cãi nhau nhưng mà tôi đang mừng bảo 10 năm mà không cãi nhau, và không cãi nhau nhưng mà con bệnh xong cái anh đi luôn. Đi đâu?
Con cũng không biết nữa. Nghĩa là bỏ nhà ra đi vậy. Dạ. Rồi lâu lâu là về nhà một lần. Dạ.
Quý vị con ở với ai?
Con ở con mình.
Con không?
Dạ không.
Rồi vậy thì con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con xin cha là con có hai ơn. Là ơn đầu tiên. Dạ ơn vừa rồi là tháng 6, mùng 10, tháng 6 2017 thì con bị ung thư đại tràng. Thì bác sĩ kêu con là phải nhập mổ gấp, chứ không thôi là có chừng là bị di căn. Thì con mới hỏi lại bác sĩ bây giờ là cái đại tràng của con như thế nào. Thì bác sĩ bảo là bây giờ nó mọc hết những bộ ruột của con rồi, chỗ nào cũng có hết. Thì con nói bây giờ để mổ như vậy thì làm sao thì con sống được. Thì con nói thôi bây giờ sống cũng nhờ Chúa mà chết cũng nhờ Chúa, con mổ tác cho Chúa cho con không có mổ nữa. Thì con nói nếu mà Chúa cho chết thì con cũng cảm ơn, cho con không có mổ. Thì trong vòng 2 tháng đó thì con có nhắn tin cho cha, rồi con bên lại liên tục, cứ lên ai rảnh giờ nào là con đi lên giờ đó. Con đi xong thì được trong 2 tháng đó, thì con đi xét nghiệm lại. Thì lúc đó chồng con về thì con bảo cho chồng con biết là em bị ung thư rồi, bây giờ anh có thể lên cha cầu nguyện với em không. Thì anh mới nói là Chúa đâu cũng là Chúa, làm gì mà phải đi lên trên đó. Thì con mới nói chứ không, chỗ đâu mà đất làm như chim mới đậu, thì anh phải đi với em. Thì lời cầu nguyện của anh có đâu có hai người, thì câu đó thì mới có Chúa, thì của Chúa cầu em. Thì trong vòng 2 tháng đó thì bắt đầu cầu nguyện xong thì con đi lên xét nghiệm lại. Thì lúc nào con cũng cầm bộ hồ sơ này đi theo hết. Thì bác sĩ xét nghiệm lại thì kêu là mấy cái cục đó vẫn còn, nhưng mà cái chứng ung thư thì nó biến rồi. Thì bác sĩ bắt con là 3 tháng hịch quay trở lại nữa. Trong 3 tháng đó thì con cũng về, thì lúc đó là con đi xưng tội rước lễ, rồi bỏ hết tất cả mọi thứ, không làm một cái việc gì hết, chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi. Rồi con được cái tính thác của Chúa tất cả mọi sự. Mà trong lúc đó là con tiệc bạc con cũng không còn nữa. Để rồi con không biết, con chỉ nghĩ thôi thì cũng phó cho Chúa, cho con không có nghĩ là con sống đâu, con nghĩ là như thế. Thì trong 3 tháng đó thì con cùng một lần con đi là con phải nhắn tin cho cha. Mà trong lúc đó thì chồng con thì đi về về chứ không ở với con, mà chỉ có một tin nhắn của cha là cái lòng con nó vui sướng lắm cha. Tại vì không có một người nào an ủi con hết, chỉ có mình một mình con sống cô đơn vậy đó. Thì 3 tháng sau thì con lên nội soi lại thì tất cả mấy cái cục đó nó biến, không còn một cái cục nào hết. Mà mấy đứa bạn con nó nói chứ ê Hằng ơi, mày định mà lành chưa? Con kêu chứ lành rồi, tao có lành thương xót, Chúa đã chữa tao rồi. Kêu nó kêu mày đừng nói xạo mày ơi, cái bệnh ung thư mày làm gì mà có lành, Chúa nào mà chữa mày. Kệ con nó nói chứ vậy thì mày không tin, có lúc nào con phải đem cái bộ sơn này cho nó nhìn thấy hết, cái từ cho nó đó mới tin được đó cha. Đây là cái đầu tiên này, cái đầu tiên này được nó cha thấy cái cục này nhiều lắm. Cái lần thứ hai này nó còn nhỏ, còn lần thứ ba này nó trắng không còn một cái gì hết.
Anh chị em thấy 3 lần tay khám của cô ấy, lần thứ nhất đây là những cái cục có to như thế này, rồi đến đây là lần thứ hai nó biến dần, và lần thứ ba là nó không còn gì hết, chỉ còn lại lòng thương xót.
Dạ là
còn ơn nữa.
Dạ còn ơn nữa là cách đây không biết bao nhiêu năm thì con có một người cha ở bên nước ngoài về cho con một sắc lòng thương xót Chúa, nói là con đọc kinh này đi là lúc nào có Chúa bên cạnh con hết. Thì con chỉ biết là con ra đường là con đọc kinh lòng thương xót Chúa là con đi. Thì một hôm đó là con đi một xe hàng là 10 tấn hàng, con ngồi trên xe là từ Nha Trang về Sài Gòn. Thì trên đường đi 12 giờ đêm thì con mệt và con mà nằm ngủ, con đưa cái đầu ra ngoài đường là ngoài bên kính xe này nè, thì con nằm mơ là thấy tài xế chết còn con là bị thương. Thì con giật mình dậy, con vừa đọc vừa 50 kinh thôi thì là chiếc xe này, nó tông thẳng diện là 50 xe trước rồi, còn 50 xe nó bị nằm một chỗ rồi, tông dặn thẳng diện thì là cái đầu xe nó móp lại giống như lép như con tép vậy đó. Và con ngồi dậy được, chứ nếu con mà nằm thì cái xác con không còn đó cha.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con một người cô đơn, bây giờ chỉ còn một mình, còn có Chúa ở với con nha. Cái máy này để con nằm con nghe.
Như thế này này, con thì có máy rồi, Nhưng mà con có một ngày em kích nghĩa là bên chồng con á, là em đó là mấy chục năm là chơi bồ đà chứ. Mà em thì là rất hiền, nhưng mà em có một đàn em như vậy là khoảng chừng mấy năm mười đứa. Thì mỗi lần mà tụi nó chích hoặc thuốc uống vô là hút gì đó thì lúc nào đi gọi để chém giết lật nhau tùm lum hết. Thì con mới cho em nó một cái máy. Thì em vừa rồi em gọi điện thoại vô cho con, em nói vậy là chị ơi, bây giờ em nói cho chị nghe về nè, mấy cái thằng đàn em của con của em á, nó một lần nó có chém người nào không biết, là một lần nó chém xong nó về nó tâm sự với em. Mà một lần tâm sự như vậy là em mở nhạc cho tụi nó nghe. Nhưng bây giờ có cái máy của chị làm thương xót rồi á, thì em để cho tụi nó nghe, nó vây quanh nó nghe, nghe xong rồi nó đi về. Thôi chị nói với cha là nếu chị làm chứng được thì xin cho em được vài cái để em cho tụi nó, để cho nó hoàn thiện lại đời sống của nó.
Thưa anh chị em, cái người mà gọi là chơi hàng đá, chơi áp phiện, chơi bồ đà, mà lúc đó anh chị em biết là họ mở nhạc khủng khiếp lắm, mở to đến mức độ mà tai nó còn xịt máu ra thì nó mới đã. Mà bây giờ mà họ chịu nghe lòng thương xót Chúa thì ta thấy đó là một cái ơn lớn vô cùng. Nghe xong rồi đi về. Thì chúng ta thấy rằng là xã hội ngày hôm nay đang nhức nhối vô cùng, mà vô phương để mà trị cái này. Vì con người ta càng có tiền bao nhiêu, càng những người con ông cháu cha càng làm lớn bao nhiêu, thì đứa con nó càng nhiều tiền và nó ăn chơi khủng khiếp lắm. Thưa anh chị em, một đêm nó chơi như vậy nó có khi thể cả chục triệu đồng, có khi cả mấy chục triệu đồng. Nó chơi xong rồi nó chém giết nhau đủ thứ, không còn biết cái gì, nó không còn là tính người nữa, mà quỷ nó nhập vào nó rồi. Khi mà chơi cái đó vào, chơi hàng đá, chơi bồ đà gì, bồ đề bồ đà gì đó, á phiện gì đó, thì tất cả những cái đó nó làm cho thần kinh nó tê liệt hết, và Chúa không còn điều khiển mà ma quỷ nó điều khiển nó. Nó chém giết nhau, nó làm những chuyện khủng khiếp lắm mà nó không biết là nó làm như vậy. Cho nên một người mà mấy chục năm chơi cái đó mà đề nghị là xin cái máy này, tôi thấy đó là một cái ơn lớn lắm. Đáng lẽ ra nó phải nói với lại chị ơi, chị có tiền cho em xin để em đi chích, đúng không? Chị ơi, chị nói cha Long cha ấy có chích thì chia cho em mấy tim, phải không? Phải không? Nó đâu biết ông cha Long là ai đâu. Thấy bà này đi cha Long thì nó phải xin ông cha Long. Nếu mà chị có đi ông cha đó thì cho em mấy viên để em về em phê rồi kia, cho nó đã đê mê. Mà lại đây là nói với cha là cho xin mấy cái máy để cho mấy thằng bạn nó nghe. Tôi nghe tôi thấy sướng vô cùng, thấy sướng lắm. Thưa anh chị em, đó là một cái ơn lớn lắm. Anh chị em cười là vì có thể nghĩ rằng cô này lợi dụng. Không đâu, tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà người chị em này chuyển lời của một thằng nó mấy chục năm, nó chơi hàng đá, chơi á phiện, chơi bồ đà gì đó, mà nó xin cho mấy thằng bạn cùng với lại cái băng nhóm của nó để mà nó nghe trong lúc nó chơi, thì Chúa phải làm cái gì đó cho nó mà nó nghe để nó tỉnh táo thôi, không cách nào khác. Chị lấy mấy cái? 5 cái, cho luôn 5 cái, không có lưu thôi gì hết. Không những là tôi cho 5 cái mà tặng luôn 5 cuốn sách nữa, để nếu biết đâu đây một cái rồi cho 4 cái nữa, để biết đâu có lúc nào đó nó tỉnh nên nó đọc Con Đường Tín Thác, rồi nó mở CD nó nghe Con Đường Tín Thác và nó quay trở về với Chúa. Chúa có thể làm đủ mọi cách, tìm mọi cách để mà đưa những đứa con của Chúa quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đây, những món quà của lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho con. Rồi, làm chứng á, chứ không phải lên xin ơn. Ông được ơn gì? Ông được ơn gì? Rồi, ông lại mời ông lên đây.
Nhưng mà chưa khỏe hẳn.
Làm sao?
Đi được rồi nhưng mà chưa đi được nhanh.
Rồi, ông lên đây. Bước lên. Rồi, đứng đó. Rồi ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Khiếu Long.
Hả?
Con tên Khiếu Huy Long.
Khiếu gì?
Khiếu Huy Long, 62 tuổi.
Khiếu gì?
Khiếu Huy Long.
Khiếu Huy Long, 62 tuổi, ở đâu?
Ở dưới miền Tây ạ.
miền Tây thì thưa anh chị em có một người họ rất là lạ, họ Khiếu, Khiếu Huy Long, 62 tuổi, miền Tây. Rồi ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thế là 28 tuổi con mới lập gia đình, con mới theo đạo. Thế là con ngoan đạo từ lúc 28 tuổi cho đến, tức là theo được 31 năm là ngoan đạo. Thế phải mới từ 32 năm đổ đi bắt đầu là bắt đầu dở chứng. Tức là rơi biển tình với biển
gì?
Rơi biển tình với biển tiền.
À, rơi vào biển tình rồi biển tiền.
Tức là mình chỉ nói đơn giản thế thôi.
Được.
Thế xong bắt đầu con bị liệt. Con bị liệt thì bắt đầu con quay về, tại vì con chơi thì chơi miền Bắc, quay về miền Nam này. Thì cái hôm quay về bắt đầu bảo là đi lên tra khấn xin rồi hãng về đi chữa. Tức là không đi được.
Liệt.
Tức là chân con biết tí này. Đấy.
Rồi chân như ống điếu rồi.
Tức là nó chỉ còn có xương không à. Bây giờ nó to rồi, tại giờ đi được rồi. Nó mới to nhưng mà chưa đi được nhiều. Thế xong bắt đầu biết sao. Con về đây con xin khấn xong cái là, tức là xin xưng tội lúc giờ 3 năm chưa xưng. Tức là từ năm 94 cho đến năm 17 chưa xưng. Bắt đầu xưng tội xong mới về đi chữa. Đến chữa được 7 tháng. Đến chữa được 2 tháng là còn khỏi. Nhưng chỉ có điều đi không có được nhanh. Đi nó cứ cà thạch nhưng mà đi được, không phải liệt như trước. Thế lúc mà con đi khám tất cả các thứ thì người ta cho biết là con chấn thương 2 đốt sống. Liệt là liệt luôn. Thế con chả hiểu sao mà phép lạ con đi được.
Còn chả hiểu sao nữa. Bìa hiểu chưa? Bìa hiểu chưa? Bìa đã hiểu chưa? Tôi hỏi bìa anh chị em đã hiểu chưa? Tại sao mà đi được? Lòng thương xót Chúa. Chứ còn bây giờ lên đây còn bảo chả hiểu sao bây giờ đi được. Hiểu chưa? Ai cũng hiểu, có một người không hiểu. Rồi, cho nên thường là chúng ta hay dùng cái, đây là cái cách nói của anh ấy thôi. Đây là cách nói thôi, tôi chỉ muốn diễn tả thôi. Thường chúng ta cứ bảo con chả hiểu sao cả mà con lại như vậy. Có mình hiểu chứ không phải là không hiểu. Mà cái cách của mình cứ con chả hiểu sao nữa. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mình cái cách đó thì mình là chả hiểu, nhưng mà thực sự là mình hiểu là lòng thương xót của Chúa đã cứu cho anh ấy từ một người mà bỏ đạo, từ một người thay vì dìm mình vào biển lòng thương xót Chúa thì anh dìm mình vào biển tình, vào biển tiền. Hai cái biển ấy bây giờ nó cạn rồi, tình tiền nó hết thì tình nó cũng hết. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cho nên anh ấy dìm mình vào hai cái biển ấy, anh tưởng ngon. Ta có tiền thì ta dìm vào biển tình. Còn tình thì còn tiền, hết tiền thì hết tình. Thế thôi thưa anh chị em, cuộc đời nó là như vậy thôi mà, có gì lạ đâu. Cho nên đừng có than bảo trời ơi, xong rồi xưa tôi còn tiền mà lắm đứa theo, còn bìa hết tiền nó trả đứa ma nào nó theo. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, đương nhiên, đúng không? Chỉ có một đấng mà cho dù mình hết sạch mọi thứ ngày vẫn cứ theo mình, đấng đó mang tên là Giêsu. Đấng đó cho dù anh có bỏ ngày, anh dìm vào biển tình, biển tiền, thì biển lòng thương xót vẫn cứ đợi chờ anh. Để khi mà hai cái biển kia nó cạn rồi thì anh đến anh dìm mình anh vào đại dương lòng thương xót Chúa, tha thứ cho anh. Thứ nhất là cho anh được ơn quay trở về với Chúa. Thứ hai là cho anh được ơn đi lại. Mà Chúa chưa cho anh đi lại nhanh vì sợ rằng anh mà đi nhanh anh lại dìm mình vào biển. Anh đi nhanh anh lại dìm vào biển. Anh lại bỏ biển lòng thương xót. Anh còn cười ha ha, và đúng tim đen rồi. Bây giờ tôi gửi tặng cho anh cái máy. Nhưng mà tôi hỏi anh này, lúc anh đang dìm mình vào biển tiền với biển tiền rồi, sao anh biết biển lòng thương xót Chúa mà anh đến đây anh xin khấn?
Tại con bị liệt. Con không đi được. Xong bây giờ chả biết trông ai. Rồi với con thì nó chỉ, nó chỉ đến bữa nó coi mình ăn xem thế nào, xong rồi khi mà mình thích cái gì thì mình có đi được đâu mà. Thế xong mình bảo mãi là chỉ có Chúa đấy, mình đâu có trông hào ai đâu. Mà mình con là người trông vào Chúa muộn, nhưng mà con có cái đức tin rất mạnh. Nhưng bây giờ con bảo con chỉ cầu xin sao Chúa chữa con.
Làm sao mà anh biết, làm sao anh biết giáo điểm tin mừng đây này. Đó, anh dạ, anh yêu Chúa muộn. Giống như Augustino nói, Chúa ơi con yêu Chúa quá muộn màng. Đây là yêu muộn rồi. Nhưng mà làm sao anh biết, anh nằm liệt một chỗ, anh biết được giáo điểm tin mừng này mà anh đến đây, làm sao biết?
Đâu, tại vì ở cái khúc con là có người lên đây, tức là có người bao xe lên đây. Tụi con đi bao xe lên, mỗi lần bao xe là xe 16 chỗ là cứ đi đều, chứ họ đi thì con đi theo.
Lúc mà lên đây thì anh có đi được chưa?
Lúc mà lên đây là con không đi được. Nhưng mà hôm lên đây con cũng bất mãn lắm. Tại cha biết sao, hôm đấy đi ra ngồi ở ngoài kia để chờ xưng tội, chờ từ lúc 10 giờ mà đến 3 giờ là cái 3 giờ thiếu 10 là cái anh ấy quét ấy. Anh ấy quát cái bà già ấy, mà bà già là gần 90 tuổi rồi, bà không đi được. Anh bảo là cái chuyện của bà không đi được mà là cái chuyện của bà. Còn chỗ
còn quét là quét của tôi,
cái chỗ quét là của tôi. Thế xong con bảo là thế bây giờ bà sang đây con nhường cho bà. Thì con nghĩ bụng, con bảo mẹ bực thật, chắc kể mà tao mà ấy là chưa chắc là đã xử.
Nếu mà không liệt là tao đá mày rồi. Cái đúng không?
Tức là con bảo là mẹ, tao mà không phạm tội nặng mà tao mà không liệt chưa chắc tao đã sinh, mà tao chửi mặt cho tao đi vải. Thật. Thế bây giờ con chỉ xin Chúa là
rồi cuối cùng rồi sao? Rồi cứ đang hấp dẫn thì ông lại quay chỗ khác. Rồi có đá nó được không? Rồi có đi sinh không?
Không có đá mà con nhường lại chỗ cho bà già. Xong cái con ngồi đằng sau con sưng theo luôn. Hôm đấy có hai cha ở mãi phía bên kia kìa. Tức là con bảo thôi bà sang đây con nhường chỗ cho bà. Bà sưng đi rồi tí nữa con sưng sau một chút cũng được. Là cái lần trước ấy, tại con có đi đâu thì bỏ được đến đâu thì bỏ, cứ từ từ đến đâu được cầu vội. Thì giờ con bảo là bây giờ sức khỏe con, tức là Chúa ban cho đến giờ này là mình thấy tương đối là khỏe so với trước. Tại con mất 23 kg cơ mà.
Trước là bao nhiêu ký?
Trước là 65 kg mà bây giờ còn 439 kg.
Bây giờ mới chịu, giờ mới chịu quay về với Chúa mà không, tao không liệt tao đi nữa. Đây là cái máy. Cái máy 365 bài giảng. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Chú khóa chân lại rồi có đi lung tung, có biển tình với biển tiền, cái gì mà đó mà chết chắc luôn ấy nha. Rồi. Mà lưu lại cho ông ấy ngồi, có ông đá cho bây giờ. Rồi mời con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa kỳ diệu lắm. Chúa biết là cho nó đến cỡ nào thôi, thấy không? Và phải làm sao cho nó trở lại. Nếu mà ông bảo rõ ràng là tao mà không khỏe, tao mà không liệt, sức mấy tao đi sinh tội, thấy không? Sức mấy mà tao đến đây. Chúa biết như vậy, cho nên là mình phải biết tạ ơn Chúa vì những căn bệnh, tạ ơn Chúa vì những biến cố, để Chúa giúp cho mình được ơn quay trở lại để được cứu độ. Còn nếu không thì mình mất linh hồn, được ích gì thưa anh chị em? Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con là người ngoại đạo. Cô Thơm ở Phước Tỉnh là trưởng đoàn, là có dẫn mẹ con lên đây. Và mẹ con có máy thì lúc mà con bị đụng xe thì mẹ con đưa máy con, và mẹ con nói con cầu nguyện. Con 6 tháng là đi không có tin tức gì về, và chân con đau thì con nghĩ chắc 1 tháng mới đi được. Nhưng mà con chỉ có mấy ngày là cầu xin ơn cha và Chúa thì con được tin con về. Và con chân con có mới mấy ngày là con cũng đi được, nên con cũng lên lần rồi. Và lần này con cũng lên cùng với mẹ con, là lần này lần thứ hai. Con xin cảm ơn cha cộng đoàn, và con xin cảm ơn Thiên Chúa đã cho con được hai cái ơn đó.
Ơn thứ nhất là
ơn được được tin con trở về.
Tin con của con trở về, đứa nào nó đi đâu và nó quay về.
Dạ, con của con là Trà Tiến Phát, 23 tuổi, đi làm nhưng mà không có liên lạc gì gia đình, nên là con rất là lo. Dạ, làm trên thành phố. Và chồng con thì 20 mấy năm nay thì cứ bệnh đau, cũng khỏe thì đi làm cũng cờ bạc lắm, mà giờ thì cũng chưa đỡ. Thì con cũng xin ơn cha và cộng đoàn với Thiên Chúa cầu nguyện xin cho con được.
Rồi, còn ơn thứ hai của con là
ơn thứ hai là con nghĩ là con bị đụng xe từ sau tới, thì con cũng thôi thì nhân dịp vậy thì con ở nhà con cũng tịnh tu. Thì con được nghe cái máy thì con mới có vài ngày thì thấy con cái chân con đi lại được, thì con cũng đây là cứ được ơn thứ hai ạ.
Chị em thấy cái hay vậy? Có cái máy 365 bài giảng có chưa? Có chưa con? Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Cô ấy nói câu rất hay là con bị đụng xe, con nằm con tích tu, đó là tĩnh tâm. Con nếu mà không bị đụng xe có tích tu không? Có tĩnh tâm không? Lại giống như ông này lại bay nhảy nữa, liệt rồi nó mới chịu nằm yên. Thế ông lại biển tình với biển tiền. Thấy không? Cho nên chưa thấy không? Cô này cũng vậy, là nhờ vậy mà mới tĩnh tu. Mặc dù cô là người không công giáo, là người con thuộc đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Cô là người đạo Phật mà nhờ đụng xe vậy cô tịnh tu, mà tịnh tu vậy cô được mẹ cô giới thiệu về lòng thương xót Chúa, và cô cầu nguyện cô được ơn đi lại. Hôm nay cô lên đây cô ấy tạ ơn Chúa. Đây cho gửi con cái máy 365 bài giảng, và gửi cho thằng con của con, cái thằng mà không biết tin, bây giờ mới biết được tin con đó, tặng cho nó cuốn sách Con Đường Tín Thác nha.
Con cảm ơn cha cộng đoàn và con cảm ơn Thiên Chúa.
Thôi bé lên nãy giờ nó khóc quá rồi, cho lên đây. Lên đây con. Cái gì con? Sao nói bé đây, con từ từ. Rồi đứng đây nói cái gì?
Gửi cha con heo đáp.
Để làm gì?
Để che phép cho mấy bạn nghèo khổ.
Rồi cho chàng vào tay hơn rồi. Mở ra lấy ra. Gửi cha con heo đất để cho phát cho mấy bạn nghèo khổ. Con tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Tú Trinh.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, hôm nay con 6 tuổi.
Hôm nay con 6 tuổi, hôm qua con mấy tuổi?
Hôm qua con cũng 6 tuổi.
Đúng rồi, nít hôm qua con cũng 6 tuổi. Đây là con heo đất, con để dành được mấy tháng, nuôi được mấy tháng rồi?
Con không biết.
Rồi, không biết. Sao con không để, con đập ra, con mua quần áo mới để ăn Tết. Sao con không lấy con heo này con mua ăn Tết cho con?
Dạ không.
Con mua cho ai, con để cho ai?
Con để cho cha.
Để làm gì?
Để cha phát cho mấy bạn nghèo khổ.
Rồi còn con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người con.
Con kính chào cha và cộng đoàn làm thương xót. Hôm nay gia đình con đi 16 chỗ đến đây để với tâm tình là cảm ơn cha. Tại vì Chúa đã thương cứu bố con. Bố con bị ung thư gan giai đoạn cuối mà bác sĩ chê hết rồi, mà không có thuốc gì chữa được cho bố con. Thế mà hôm nọ có một cái ông kia, ông vô ông trả tiền cống cho mẹ con ấy. Và vô tình bố con ở trong phòng đi ra. Thế thì qua cái câu chuyện nói như thế, thế là ông mới cho địa chỉ nhà chùa mà bố con lên bốc thuốc, không có mất một đồng tiền nào. Mà lòng thương xót Chúa đã cứu chữa bố con khỏi bệnh. Hôm nay bố con cũng có mặt hiện diện trong thánh đường này. Con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã thương đến bố con. Bố con của góc bên kia.
Ba.
Ông nội.
Rồi, ông nội.
Ông nội ơi.
Ông nội lên đây.
Đó. Ông nội lên đây.
Rồi ông nội con tên gì biết không?
Dạ không.
Bà con là Du Xe Nguyễn Văn Chỉ.
Bao nhiêu tuổi?
Bà con được 60 tuổi.
Ở đâu?
Nhà con ở Đồng Nai.
Rồi sao mà con, chúng con biết được đến lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng mà đi cả xe 16 chỗ hôm nay lên đây?
Dạ con đến đây được hôm nay là gia đình con đến đây được 3 lần rồi. từ lúc bố còn ngã bệnh đến giờ.
Đây mấy ông. Ông bị bệnh xong chia sẻ cho mọi người được Chúa chữa thế nào?
Dạ thưa kính thưa cha và tất cả cộng đoàn trong giáo điểm tin mừng, thì cuối cái năm 2016 thì con mới phát giác ra cái bệnh của con. Tức là con cũng chỉ xin nói là vắn tắt thôi. Thì tất cả trong cái bộ phận của con là chỉ còn mỗi cái lá lách nó không có bị thôi. Còn tất cả là nó bị hết rồi. Nó sinh to này cha này. Thế mà con đi hết cả những cái bệnh viện thành phố cũng không khỏi. Mà cuối cùng có một người tự nhiên người ta vào nhà con, người ta bảo là tôi thấy có một ông thầy kia ông chữa hay lắm, thì anh cứ thử đi xem. Thì con cũng không tin, tại vì con uống nhiều thuốc lá quá rồi mà nó cũng không hết. Thế thì vợ con mới bảo thôi, thế thì bảo với con gái đầu con là thôi thế mai thì mày cứ đưa ba mày đi. Thế thì con cũng đành lòng con đi. Thì con lên tới đấy thì như vậy là ông thầy đó là ông người đạo Phật. Ông không lấy tiền thuốc, tiền gì hết, chỉ có mình chẳng hạn như bỏ vào trong cái thùng cúng biếu ấy, thì là bao nhiêu. Thế con ấy bỏ vào đấy thì ông ấy cho con 10 thang thuốc lá cây ấy. Thế rồi con uống được tới thang thứ 3 thì chân tay con tự nhiên nó rút hết những cái độ sưng, xong cái bụng con từ từ nó xẹp. Thế bây giờ là con được khỏe. Còn lúc mà con nằm bệnh viện ở Long Thành, con không đi được cha, con đi là phải có người dìu. Bây giờ con đi được thì thưa với cha là cuối cùng bây giờ chỉ còn mỗi con mắt của con nó bị hơi mờ, và con chẳng đi khám mà bao nhiêu thuốc đây là con bỏ hết, con chẳng uống. Mỗi một toa như vậy là hết 1,000,000 ở các cái nhà thương lớn ở Sài Gòn. Dạ con xin hết.
Rồi thưa anh chị em, đây là một đại gia đình, đây là ông con cháu, những người của lòng thương xót Chúa mà cũng là lục phủ ngũ tạng tiêu hết, còn mỗi cái lá lách là không sao, còn mỗi cái lá lách thôi, còn tất cả thì đã tiêu hết rồi, mà Chúa chữa chỉ qua một cái thuốc. Ông ấy uống đã bao nhiêu lá thuốc rồi mà tại sao nó không khỏi, mà tới thuốc đó thì nó khỏi. Chúng ta biết rằng chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa mà mình vẫn xin Chúa là cho được gặp thầy gặp thuốc. Chứ còn có đi Mỹ, đi Trung Quốc, đi những bệnh viện lớn ở trên toàn thế giới cũng bó tay, cũng không thể làm gì được. Nếu Chúa không muốn, nếu Chúa không chữa thì không ai có thể làm gì được. Xin chúc mừng ông hôm nay đã đến đây bằng một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn.
Vâng, đây là tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác, và tặng cho bé con heo. Bé đã cho đây là một chứng nhân của lòng thương xót đây thưa anh chị em, một đứa bé mà đã dám biết chia sẻ cho những bạn nghèo khổ hơn con. Cho tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Dạ thưa cha, con còn một ơn nữa là năm nay con được 34 tuổi, con sanh được 3 đứa con gái, và đứa con này là của lòng thương xót Chúa. Con đã xin khấn con trai.
Xin khấn như nào nói?
Theo như con nghĩ, nếu mà một đứa con mà nó cứ năn nỉ xin mẹ 150,000, mà nó cứ xin năn nỉ ngày này qua ngày khác, thì đôi khi mình từ đầu mình không cho, nhưng mà về sau mình bực mình cũng cho. Lòng con nghĩ sao thì con nghĩ Chúa cũng vậy. Con nghĩ con là người tội lỗi mà con xin mà Chúa không thương con, nhưng mà con năn nỉ van xin lòng thương xót Chúa. Chúa nhức đầu quá Chúa cũng phải cho con thôi, phải cuối cùng.
Thằng nó tên gì?
Con của con tên là Du Xe Nguyễn Đức Tài.
Nguyễn gì?
Nguyễn Đức Tài.
Mấy tháng?
Cháu được 5 tháng.
Thưa anh chị em, đây là 3 cô con gái, đây là cậu con trai, đứa con của lòng thương xót Nguyễn Đức Tài. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi gửi tặng cho con thêm một chàng chuỗi mình cùi Chúa lòng thương xót. Rồi.
Vâng.
Hallelujah. Rồi mời con.
Con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con được nhiều ơn lắm mà dư con biết lấy gì tạ ơn cả dư. Con đến đây để con tạ ơn. Con bị biếu. Con đi bệnh biếu 4 năm rồi.
Biếu gì?
Nên biếu cương giáp.
Biếu cường giáp 4 năm rồi. Con nói to lên chút xíu nữa cho mọi người nghe. Con tên gì, ở đâu?
Dạ con Maria Nguyễn Thị Sơn. Con năm nay 47 tuổi. Con được giáo sư Xuân Ninh ở Nha Trang.
Dạ. Con bị biếu cường giáp rồi, con được ơn Chúa chữa lành như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con lần đầu tiên là con nghe bạn của con nó cho con mượn cái đai. Con nghe xong rồi là con nói chứ con áo ước đi điện cha. Xong rồi nhóm con cũng có một lần đọc theo sọt mà nghỉ hết 2 năm rồi. Xong con nghe cái đai, xong con kêu gọi lại. Nói dư tên đi mình bỏ lâu lắm rồi dư chị em mình kêu nhau lại đọc kinh thương sọt. Thì con dư kêu chắc lại thì cái nhóm của con dư đã được 70 ngày. Là con đi vô cha một lần, thì con đi lên một lần nữa thì con về. Xong rồi con về con đi lại một lần nữa. Cha cho con một cái lọc, cái năm kê đấy nhỉ, là cha con cái lọc đâu xuống là năm nữa tích tấy á. Cái lọc của con bắt là nói là cha sẽ cho con tham dự vào công cuộc con đưa nhân loại đến với lòng thương xót. Thì con nghĩ nói nguyện vọng của con rửa thì con bắt cái lòng cũng in như rửa. Thì con về kêu gọi đi cha được một xe được 40 người. Con đi đến đấy được một xe, rồi cách một tháng sau nữa con kêu gọi đi được 3 xe là được 120 người. Và con đi đến đấy xong rồi con cứ 2 tháng con đi bệnh viện một lần. Con xét nghiệm máu thì lại nói là máu bình thường rồi, không có chi nữa hết. Thì giờ con cứ 1-2 tháng con đi bệnh viện, biểu là con cứ ghé xuống đây con đi lệ. Mà con đi được 6 lần rồi. Dư con lần dư con ngày hôm qua là con xét nghiệm máu là bác sĩ nói là lên bình thường rồi, không có chi nữa.
Rồi, đây tôi gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, trong lúc bệnh biếu cường giáp như vậy mà vẫn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vẫn dẫn như người ta đến với lòng thương xót Chúa. Đấy, thưa anh chị em, thường là chúng ta cứ nghĩ đến bản thân mình, cứ lo cầu nguyện cho mình thôi. Nhưng mà mình thì bệnh như vậy mà vẫn cứ đi đưa những người khác đến với lòng thương xót Chúa. Mình quên cái bệnh của mình mà nghĩ đến những bệnh của người khác thì Chúa sẽ lo cho cái bệnh của mình. Như tôi nói với anh chị em, mình lo cho nhà của Chúa thì Chúa lo cho nhà của mình. Còn mình cứ lo cho nhà của mình, Chúa bảo thì mày cứ lo được thì cứ lo đi, ta khỏi lo. Cho nên chị em đến đây, chúng ta thấy hôm nay cái nhà của Chúa đã đỡ hơn được một tí, đã gỡ được cái trần này ra, nó rộng rãi thoáng hơn. Chỉ còn cái góc kia còn chưa có làm được, cố gắng thì giờ đến Tết thì làm cho nó xong. Có tiền đến đâu thì mình làm đến đó. Vì anh chị em là những người biết lo cho nhà của Chúa thì Chúa cũng lo cho nhà của anh chị em. Còn tôi lo cho nhà Chúa, Chúa cũng lo cho nhà của tôi. Tôi có mất mát gì đâu mà sợ, mà thiệt thòi. Thầy tặng cho con thêm cuốn sách Con đường tin thác nữa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con gửi lại cho người khác. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây có anh chị em nào ngồi xe lăn chưa có máy không? Anh chị em ngồi xe lăn chưa có máy không? Ông chưa có, còn lại con tặng cho ông nhỉ. Đó, ông đang ngồi đó. Ông không có máy. Ông trong bên trong á. Bên trong, bên trong không có máy, ông này có rồi. Bên trong. Ở bên trong, đó ông ngồi xe lăn bên trong đó. Ông không có máy, con gửi tặng cho ông nha. Rồi mời con.
Con thưa cha, thưa cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Nhưng con chỉ kể một ơn thứ mới nhất đây thôi. Thưa cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Nhu. Con ở giáo xứ Phúc Yên, địa phận Bắc Ninh, ở Bắc. Con năm nay 60 tuổi.
Rồi, con được ơn mới nhất là gì, chia sẻ cho mọi người.
Vâng, thưa cha, ơn mới nhất là ơn của con rể của con. Nó là người bên Lương. Cách đây hơn một tháng thôi, từ cái ngày 20 tháng 1 thì là cháu bị nhồi máu cơ tim. Thế là cháu đưa ra được anh em đưa ra đến bệnh viện thì bác sĩ nói là đã mất chưa chết là 99%. Thế là con mới bảo con gái út của con là nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho. Thế con cũng chạy vào nhà thờ, con xin khấn cho con như này, xin khấn lòng thương xót, và con cũng quỳ con cầu nguyện hơn 2 tiếng đồng hồ. Thế thì là bác sĩ bảo là con của con có mổ chỉ được 50 thôi. Thế nhưng mà được ơn của Chúa với cộng đoàn cầu nguyện cho con của con thì ca mổ của đã thành công. Con của con hiện giờ là khỏe mạnh, lại không việc gì nữa chứ ạ. Con cảm ơn Chúa.
Nó tên là gì con?
Cháu tên là Lorenzo Nguyễn Nguyễn Văn Thái.
Có đạo không? Có đạo hay không có đạo?
Cha cháu là người ngoại đạo. Hôm nay con cũng đưa cả mẹ của cháu vào, còn cháu thì không vào được. Mẹ cháu
không, nó cái thằng con của nó có đạo không?
Thưa cha là còn khi lấy vợ thì nó cũng đi theo đạo. Thế nhưng vâng.
Rồi chứ bảo nó không có đạo, có đạo chưa? Có đạo rồi. Một tân tòng thôi. Đây cha gửi tặng cho cháu nó cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Vâng. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đi về mà loan truyền lòng thương xót Chúa cho Bắc Ninh nha. Hallelujah. Mà lên Hallelujah. Mà lên thưa chị em, Hallelujah. Rồi mời ông lấy về tội nghiệp. Ông cứ đứng chờ mãi. Rồi mời ông. Để ông bước lên. Rồi ông bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa cha còn 80 tuổi ạ.
80 tuổi, ông tên gì ở đâu?
Dạ con tên Nguyễn Phiến. Con ở Kinh Năm Thức Hóa, tức là Kiên Giang Tân Hiệp đấy.
Máy Kiên Giang, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha con đến đây là lần thứ nhất, thứ hai. Lần thứ nhất thì con được đi lại khỏe mạnh lắm. Chứ con đi là phải có người dẫn dắt. Kỳ này con tự động đi một mình. Thì con tạ ơn Chúa vấn đề đó. Con hiện nay bệnh rất nhiều lắm. Thưa cha bệnh tiểu đường, máu cao, áp huyết, rồi thần kinh tọa, rồi hai chân hai tay tê hết trơn. Đêm thì nhức ngoài lắm, không thể đêm là phải ngồi dậy, không cho ngủ. Thưa cha đó là biết nhiều con đã kể, xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho con. Con cảm ơn cha.
Rồi để gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha, để ông về ông nằm ông nghe nha. Rồi cuốn sách Con Đường Tín Thác về đưa cho các cháu để nó đọc nó xem nha. Rồi Chúa chúc lành cho ông. Rồi bây giờ chúng tôi chỉ còn một người nữa thôi, tại vì ông à. Rồi ông tên gì, ông được ơn gì?
Thưa cha con là Trần Ngọc Vĩ, Gioan Bautista.
Nói to lên.
Ở Xuân Sơn đó. Thì con mời xin cha là tạ ơn Chúa một việc. Thứ nhất mới đây còn 50 ngày 2 tuần đó. Xe tải anh cản nó không can đi cả. Thứ hai là
cái gì?
Xe tải anh cản, không cản cả xe đá là cũng can đi cả, không có tật một cái gì.
Xe tải anh cả nó đá anh cả nó cái gì hả?
Xe tải
à, xe tải nó cán.
Nhờ lời nhờ Chúa thương xót. Thứ ba, thứ hai là vừa con đi mổ á, tạ ơn Chúa mà 2-3 lần đi nên cũng làm việc gì được, cha cũng đền phiên. Thì nhưng mà giờ con
xe tải nó cán không việc gì, vợ mổ không việc gì,
ung thư
đại tràng không việc gì. Rồi cái thứ ba.
Thứ ba là con thằng thứ tư á, hẳn cũng mổ ung thư nhưng mà sau đến 100 triệu nữa là cũng được. Là thứ bốn đền nó đền nhiều tiền đó, anh đi ngày nào tháng nào đi lên đây mới là đi từng tiền nó rủ xong thôi, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa là cũng tốt thôi ạ. Thì con xin cảm ơn đã.
Rồi tôi tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa làm cho ông nha. Rồi Chúa tôi. Hallelujah. Rồi có bình phước đâu đây.
con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Bích. Con ở giáo họ Tân Thành, giáo xứ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thưa cha, con là người rối đạo nhưng mà được ơn Chúa cho quay trở lại. Con năm con lấy chồng con là người ngoại đạo, thì từ đó con là người rối đạo. Đến năm con được ơn Chúa cho quay trở lại là năm 2011, là Chúa là ban. Trong lúc con rối đạo, con bị rất nhiều biến cố trong gia đình. Con bị suy sụp tinh thần lẫn vật chất. Con là chủ giữa gia trai ở Đồng Xoài, chưa ai có. Nhưng mà con người ăn chơi, con không nghĩ đến Chúa, và con đã sụp đổ thời gian đó. Và có một chị bạn tặng cho con quyển sách, là chị hãy về đọc 15 lời kinh nguyện này thì sẽ thấy gia trình gia đình chị biến đổi. Con cũng nghe lời và con đọc hàng ngày 15 lời kinh nguyện và đọc chuỗi kinh lòng thương xót buổi trưa. Con rối đạo thiệt nhưng con vẫn hướng về Chúa. Nhưng có một lần tai biến đến bây giờ đến con, Chúa đã cho con tất cả. Đến năm con 2015 là con đã được Chúa ban ơn cho con, là gia đình con được chồng con trở lại đạo. Con được làm phép chuẩn thôi, chứ nhưng mà con là hết đối đạo rồi, con được làm phép chuẩn là con được rước lễ. Và cái ơn xa xôi nhưng mà con vẫn ghi nhớ muôn đời, là cái ơn con trong thời gian con rối đạo, con dân đồng nhân gia đình con là người Phật, chồng con là người Phật giáo, không cho con đi rửa tội cho con cái, nhưng con trốn ẩm từng đứa một đi rửa tội. Nhưng cái năm đó mà con nhớ muôn đời là con đánh một chiếc xe bò băng qua dòng suối, là nó xuống dốc như vậy. Con băng qua mà nước mạnh quá cuốn luôn cả bò cả con đi mấy vòng. Con lúc đó con kêu rất là la lớn, có một mình con trên dòng suối thôi. Con là Chúa ơi, mẹ ơi, cứu con, Giê-xu Maria cứu con chết. Tự nhiên không hiểu sao có một bàn tay nào đưa con từ ở dưới dòng sông đuôi ngược lên, mà con bơi theo hai con bò, nắm được chân nó lại đá ngược ra. Con lại bơi tới, con dở hai con bò ra. Dòng sông mạnh, dòng suối mạnh lắm mà con vẫn nổi trên mặt nước. Rồi con buông lại con bò, con tháo hai con bò ra. Hai con bò uống nước bụng phình lên nhưng mà không chết. Lúc cuộc con đưa nó qua bên kia, con bơi được qua bên kia xong rồi. Con lại, con không biết đó là nhờ ơn Chúa, con không hiểu gì hết. Đến năm con được chồng con được làm phép chuẩn thì con vẫn trực nhớ đó là những ơn Chúa đã ban cho con. Và bây giờ Chúa đã ban cho con được gia đình con có đất đai và được sống như người bình thường.
Thưa anh chị em, một con người đang hiện diện trước chúng ta, thú nhận những cái lỗi lầm của mình. Thứ nhất là cái rối đạo, lấy một người chồng không có đạo mà không xin phép chuẩn sống với nhau, và trong thời gian rối như vậy được ơn của Chúa, bây giờ mới nhận ra là Chúa đã cứu mình qua biến cố con nguyên chiếc xe bò trôi xuống dòng suối. Và người làm chủ ve chai lớn có rất nhiều tiền đúng không, nhưng mà không có Chúa, đã lao vào ăn chơi. Bao nhiêu năm con đã như vậy và bỏ Chúa?
Dạ con 10 năm.
10 năm có biển tình, biển tiền có hết mà không có biển lòng thương xót. Rõ ràng nguyên một cái chủ vựa ve chai mà cả thành phố lúc đó có mình cô ta có, thì chúng ta biết là cô ta nhiều cỡ nào và cô ta ăn chơi cỡ nào. Suốt 10 năm như vậy lao mình vào biển tình, lao mình vào biển tiền để ngục lặn ở trong đó, không nhận biết lòng thương xót Chúa. Mà hôm nay Chúa đã cứu người chị em ấy, hôm nay làm sao con biết được giáo điểm tin mừng, con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ con biết cha ở lúc nhà thờ Chí Hòa, xong rồi con cầu nguyện đến giáo điểm tin mừng này, là con giáo họ con có đi tổ chức, con đi từ nọ đến giờ. Dạ con cũng nghe giáo họ con đi thì con đi theo.
Vâng, hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy, có máy chưa?
Dạ có. Ừ. Dạ có rồi chứ.
Rồi, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Xin Chúa chú lành cho con. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa giữ con lại. Và đây là tràng chuỗi mần côi Chúa lòng thương xót. Xin Chúa cho con đừng bao giờ rớt lại cái biển tình và biển tiền nữa, để mãi mãi dìm mình trong biển lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa cùng với nhau, còn nhiều anh chị em muốn giơ tay lên, chúng tôi xin lỗi không có đủ thời giờ nữa. Và chúng ta vẫn đang sống trong những ngày tĩnh tâm, để chúng ta hỏi lại coi tôi có là anh em của Chúa hay không, tôi có là người bà con với Chúa hay không. Không phải là ruột thịt máu mủ, Chúa muốn chúng ta vượt lên trên cái đó, là người thân của Chúa, là anh em của Chúa, là người nhà của Chúa, là người biết nghe và làm theo lời Chúa, nghe và làm theo ý Chúa, để ý Chúa thể hiện, chứ không phải ý của mỗi người thể hiện. Chỉ có được hiệp nhất khi nào chúng ta để ý Chúa thể hiện, không phải ý của mỗi người. Trong một cộng đoàn mà ai cũng đòi phải theo ý của tôi, trong một ca đoàn mà ai cũng đòi phải là ý của tôi là trên hết, còn ý của anh, ý của chị là bỏ qua một bên. Trong một hội đồng mà người nào cũng cho rằng ý của tôi là trên hết, bắt những anh em khác trong hội đồng phải theo ý của mình. Trong một ca đoàn, trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ mà ai cũng cho rằng ý của mình trên hết, thì không bao giờ có được hiệp nhất, không bao giờ có được sức mạnh, và không bao giờ đó là cộng đoàn của lòng thương xót Chúa. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa là cộng đoàn tất cả mọi người chỉ có một ý duy nhất là ý Chúa, chỉ có một tấm lòng duy nhất là lòng thương xót Chúa. Như vậy mới hiệp nhất, như vậy mới tĩnh tâm. Tĩnh tâm để cho mọi người đều nhận biết rằng chỉ còn một ý là ý của Thiên, chỉ còn một tấm lòng đó là lòng thương xót Chúa. Amen.